vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức chắc quý vị cũng biết Trung Quốc bất thình lình công bố là tạm ngưng nhập cảng thịt bò của Úc. Vì sao thưa anh? Nghe có vẻ giống như là trả đũa cái chuyện Úc cứ đi theo nằng nặc là đòi phải điều tra Trung Quốc trong việc kiểm soát coronavirus hả anh?
Vâng, có lẽ là cũng phải nhắc lại một cái đôi điều về về cái chuyện hai bên có những cái nghĩa là lời qua tiếng lại hay là có những cái hành động cũng mang cái tính cách trả đũa như thế này đó. Thì cách đây 2 tuần khi mà chính phủ Úc, khi mà Thủ tướng Scott Morrison lên tiếng yêu cầu thực hiện một cái cuộc điều tra độc lập về cái nguồn gốc phát xuất của cái coronavirus thì rõ ràng là Trung Quốc đã có lên tiếng và chính ông đại sứ của Trung Quốc tại Canberra cũng đã đưa ra lời cảnh cáo rằng là Bắc Kinh sẽ là có những cái biện pháp mà đặc biệt là thí dụ như là biện pháp tẩy chay hàng hóa của Úc ở trong cái nội địa của Trung Quốc chẳng hạn. Thì sau cái lời tuyên bố như vậy của ông đại sứ Trung Quốc thì bên Bộ Ngoại giao Úc đã có gọi điện thoại đến tòa đại sứ của Trung Quốc và nói rằng đó là những cái lời tuyên bố có tính cách là không có thích hợp, bởi vì họ nghĩ rằng là cái chuyện mà một cái ủy ban điều tra độc lập và cái chuyện mà giao thương giữa hai nước là hai cái vấn đề có tính cách riêng biệt mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, mới đây thì cái bên phía Trung Quốc qua lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đó thì họ cho biết là họ công bố một cái quyết định là tạm ngưng nhập cảng vào Trung Quốc thịt bò của Úc và đặc biệt là thịt bò từ 4 cái lò thịt, trong đó có 3 lò thịt ở Queensland và 1 lò ở New South Wales, với những cái lý do là những cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm nó không đáp ứng lại được những cái yêu cầu. Nhưng mà ai cũng biết đây là một cái chuyện nó không phải cái lý do chính thức, mà có thể đó như là một cái hành động có tính cách rằng là cảnh cáo nước Úc về cái chuyện mà yêu cầu một cái cuộc điều tra về cái nguồn gốc của coronavirus từ Vũ Hán.
Thưa anh, phía Trung Quốc họ nêu cái lý do là vì những cái lò thịt này đã thường xuyên vi phạm những cái yêu cầu về kiểm tra cũng như là cách ly. Thì thưa anh, mình đâu biết được là như thế nào, tại vì cũng có thể thực sự là những cái lò thịt này đã vi phạm những yêu cầu này chứ bộ.
Vâng, thì đây cũng là một cái điều mà bên Úc rất là cân nhắc khi mà họ phản ứng lại trước cái lời tuyên bố như vậy. Và một phần nữa phải nói thêm vào là sau cái quyết định này đó thì bên phía Trung Quốc cũng đã nêu ra những cái lý do tương tự để mà ngưng nhập cảng lúa mạch của Úc vào Trung Quốc. Lúa mạch là một cái nông sản có một cái số lượng lớn thứ nhì sau bắp được nhập cảng vào Trung Quốc. Nhưng mà ông Bộ trưởng Simon Birmingham, tức là cái ông Bộ trưởng về thương mại của Úc, đã không có phản ứng về cái chuyện là đã không có cái là nối kết hai cái chuyện ủy ban điều tra và cái chuyện ngưng nhập cảng như là có một cái sự quan hệ với nhau. Ông đã rất là có thể nhiều cái nhà báo cũng đã khen ông đã có một cái thái độ khá tỉnh táo và khá ôn hòa trong cái việc này, bởi vì ông cho nói rằng là nếu mà có một cái sự vi phạm về cái việc những cái tiêu chuẩn về thanh tra, về cách ly vân vân đó, thì ông sẽ coi lại cái điều đó, chứ không phải là ông gắn kết nó vào cái chuyện một cái phản ứng của Bắc Kinh như là một cái trả đũa về cái lời yêu cầu của Úc về việc thành lập một cái ủy ban điều tra quốc tế độc lập về cái nguồn gốc của coronavirus.
Nhưng mà dường như là cái hình thức mà tạm gọi là trừng phạt kinh tế này hình như Trung Quốc cũng đã sử dụng với nhiều nước ở trên thế giới rồi, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một cái hành động thường thấy của Bắc Kinh mà người ta có thể dẫn ra nhiều cái thí dụ trong quá khứ, chẳng chỉ trong một cái thời gian gần đây thôi. Thí dụ như là khi mà Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà văn Lưu Hữu Ba chẳng hạn đó, thì lập tức bên phía Bắc Kinh ngưng ngay những nhập cảng cá hồi của Na Uy vào Trung Quốc chẳng hạn. Một cái thí dụ khác là khi Nam Hàn đã làm cho Bắc Kinh nổi giận vì Nam Hàn cho phép Mỹ lắp đặt những cái hệ thống hỏa tiễn phòng không ở trên cái lãnh thổ của họ, thì một số các cái chi nhánh của một cái supermarket lớn của Nam Hàn ở Trung Quốc đã bị đóng cửa bởi vì bị cáo buộc là đã vi phạm những cái vấn đề an toàn. Vâng, một cái thí dụ khác cũng xảy ra ở Pháp chẳng hạn, khi mà Tổng thống Pháp quyết định tiếp đón Đức Đạt La Lạt Ma ở Paris, thì Bắc Kinh cũng đã phản ứng bằng cái cách là đã ngưng cái hợp đồng mua 150 chiếc Airbus của Pháp ngay, vì họ cho mà không đưa ra một cái lý do cụ thể. Thì tất cả những cái chuyện này nó xảy ra hầu như là sau khi có một cái quốc gia nào đó mà nó gây mít lòng, hoặc là nó không có theo những cái xu hướng chính trị mà Trung Quốc muốn họ sẽ phải theo, thì người ta nhìn thấy có thể đây là những cái vũ khí, hoặc là đây có thể là những cái áp lực về mặt thương mại, về mặt này khác từ phía Bắc Kinh để có thể làm giảm nhẹ những cái sự chống đối, hoặc là có thể nói thẳng thường là khiến cho một số các cái quốc gia có giao thương với Trung Quốc phải e ngại khi mà lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về những cái vấn đề gì đó.
Nhưng mà sau cái chuyện này đó thì có vẻ như là chính phủ liên bang tỏ ra rất là cứng rắn. Nhưng mà thưa anh, là nói thì nói vậy thôi, chứ thật sự ra những cái như thế này, đại khái là nước nào cũng sử dụng cái chiêu bài này hết. Và khác nhau chăng là áp dụng trong thời gian bao lâu thôi, thì rồi sau đó nó cũng trở về lại bình thường anh hả?
Vâng, thì Úc không phải là một cái mục tiêu duy nhất cho cái sự phản công của Trung Quốc khi mà cái vấn đề coronavirus nó bùng nổ lên, vì nhiều nước khác cũng đã lên tiếng và nhiều nước khác cũng đã có những cái phản ứng, cũng gặp những cái phản ứng của Trung Quốc tương tự như vậy. Người ta tin rằng là có thể đây là những cái phản ứng nó có tính cách tức thời, nhằm có thể một phần nào đó dập tắt hay là hạ nhiệt độ đi trong cái chiều hướng là cả thế giới đang chĩa cái mũi dùi vào phía Trung Quốc, vân vân. Nhưng mà người ta cũng thấy là qua cái kinh nghiệm quá khứ đó, thì những cái biện pháp nó có tính cách trả đũa này, đặc biệt là về mặt thương mại đó, thì dần dần nó cũng sẽ lui vào dĩ vãng thôi, và hai bên có thể sẽ giải quyết một cái chuyện đó là êm thấm lẫn nhau mà thôi, chứ không phải là vì những cái chuyện đó mà cái mối quan hệ thương mại giữa hai nước hay là giữa nhiều nước với nhau với Trung Quốc nó sẽ bùng nổ thành một cái cuộc chiến lớn hơn. Tuy nhiên người ta cũng nhìn thấy là trong cái vấn đề mà yêu cầu Trung Quốc chấp nhận cho một cái ủy ban điều tra độc lập quốc tế đến nơi để mà có thể tìm hiểu sao cái nguồn gốc của coronavirus, thì người ta thấy là nó lại có lợi cho Trung Quốc, chứ không phải là một cái công việc nó có tính cách làm suy giảm cái hình ảnh hoặc là cái uy tín của Trung Quốc. Bởi vì một khi mà người ta xác định được cái nguồn gốc của coronavirus thì người ta mới, một là có những cái phương cách để mà phòng ngừa hoặc là chữa trị, hai là còn có thể xác định được hoặc là giúp cho Trung Quốc thoát khỏi, hay là không giúp cho những cái biện pháp mà phòng ngừa ở Trung Quốc còn hữu hiệu hơn như bây giờ. Vì chúng ta đã biết là cái đợt bùng phát thứ nhì của coronavirus ở Vũ Hán nó đang diễn ra, mặc dù rằng là cái con số nó không phải là to lớn như là cái lần đầu, nhưng mà người ta cũng không thể biết được rằng là ở một cái thành phố có 11 triệu dân này đó, thì cái sức lây lan hay là cái tốc độ lây lan của nó như thế nào sau một cái thời gian gần mấy tháng trời mà cả cái thành phố nó bị đóng cửa.
Nhưng mà thực sự ra đối với Trung Quốc thì rõ ràng là họ không cảm thấy thuyết phục tí nào hết, thưa anh. Bây giờ thì mỗi nước cứ lo chuyện của mình đi, và những cái nơi chẳng hạn như Úc, Canada, rồi thì các nước ở bên Âu Châu, và tệ hại nhất là Hoa Kỳ, thì cái tình trạng nó cũng đang rất là nặng nề. Cho nên là cứ lo đó mà giải quyết đi, chứ việc gì mà phải sang Trung Quốc để mà điều tra, thưa anh.
Vâng, cái lập luận này đó nó có nhiều cách nhìn khác nhau thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và đặc biệt là Tổng thống Trump thì vẫn là quy trách cho cái việc mà Trung Quốc đã giấu nhẹm những cái tin tức về coronavirus ngay từ khi nó bùng phát và đã không có những cái thông tin chính xác để cho các nước khác kịp thời nghĩa là phòng chống cái nạn đại dịch như thế này. Nhưng mà rõ ràng là cái nhìn của Trung Quốc hay là cái lập trường của Trung Quốc họ cũng có cái lý của họ chứ không phải là không, bởi vì và trước đây thì cũng đã có một số các cái nguồn tin từ phía Trung Quốc lại họ lại đảo ngược lại cái lập luận rằng là cái con virus COVID-19 này nó xuất phát từ Vũ Hán và họ đổ thừa cho những cái nước khác, trong đó có cả Hoa Kỳ đem cái coronavirus vào Trung Quốc nữa. Tuy nhiên giờ phút này không phải là một cái thời điểm để cho một cái cuộc khẩu chiến, mà giống như là anh Quốc Vinh nói, có lẽ là mọi cái tập trung lớn hơn và chính đáng hơn là phải dập tắt cái nạn dịch hoặc là ít ra phải khống chế cái nạn dịch đó ngay tại đất nước của mình. Và tuy rằng là cái Tổ chức Y tế Thế giới, tức là gọi tắt là WHO, bị mang tiếng là có phần là thiên vị cho Trung Quốc khi mà cái nạn dịch nó bắt đầu bùng phát, thì ngay bây giờ họ cũng nói rằng tất cả những cái chuyện đó hãy để một bên trước, bây giờ là phải lo đối phó với nạn dịch trước đã.
Bởi vì cái điểm chính mà phía Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới là công bố COVID-19 là đại dịch chậm quá. Nhưng mà thật sự ra WHO họ cũng xác nhận là có dư thời gian để cho các nước, mà nhất là các nước tiên tiến, đủ thời gian để mà có thể phản ứng lại với cái đại dịch. Mới đây thôi thì các khoa học gia họ cũng phải công nhận một điều là lấy thí dụ như những nước như là Việt Nam cũng đã có cách kiểm soát cái dịch bệnh COVID-19 này rất là tốt thưa anh.
Vâng, các cái trường hợp mà có cái sự những cái biện pháp mà kiểm soát dịch bệnh tốt như là Việt Nam, như là Nam Hàn, như là Đài Loan vân vân đó, thì họ có cái thì giờ để mà làm được những cái điều đó. Cái thì giờ, cái khoảng thời giờ như vậy cũng bằng nhau như là ở một cái số các nước Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ chẳng hạn. Nhưng mà nhiều người vẫn đường đặt cái câu hỏi là tại sao nó bùng phát một cách quá mạnh mẽ ở một số nước ở Âu Châu và đặc biệt là ở Hoa Kỳ cho đến nay như vậy. Thì dĩ nhiên là khi mà phân tích cái chuyện như thế này thì có nhiều yếu tố khác nhau mà người ta có thể chỉ cái ngón tay vào ông này ông kia hoặc là có những cái biện pháp nó không đúng đắn chẳng hạn. Thí dụ như trong cái trường hợp Hoa Kỳ họ cho rằng là phản ứng một cách quá chậm trễ, không triệt để bằng cách là không có testing, không có cô lập những cái người bị nhiễm bệnh vân vân, và có thể là họ cả quy trách cả cái phong cách hoặc là cái thái độ sống của cái người dân Mỹ nữa, bởi vì họ có những cái quyền mà họ gọi là quyền tự do dân sự, một cái civil liberty, khiến người ta người nói là không có ai mà bắt buộc tôi phải sống ở trong nhà hết, tôi là con người tự do. Thành ra với một những cái lối sống như vậy hoặc là có những cái phương cách mà họ đề kháng một cách thụ động, hoặc là thậm chí có người còn xuống đường biểu tình để mà đòi được sinh hoạt bình thường nữa, thì cái mức độ lây lan nó quá khủng khiếp mà nó gây ra một cái con số tử vong kinh hoàng như bây giờ ở Hoa Kỳ.
Ngay lúc này thì thưa anh, ở eo biển Đài Loan tình hình có vẻ cũng hơi căng thẳng. Hôm thứ Năm 14 tháng 5, Hải quân Hoa Kỳ cho biết là đã phái một cái khu trục hạm có trang bị hỏa tiễn đi qua eo biển Đài Loan. Tức là chỉ một tuần lễ nữa thôi trước ngày Tổng thống Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ nhì thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là trong khi mọi cái sự chú ý của cả thế giới đều tập trung vào cái chuyện mà COVID-19 đó, thì cái tình hình ở Đông Bắc Á cũng như là Đông Nam Á vẫn luôn luôn là nó nóng, và người ta còn có thể nghi ngờ rằng là Bắc Kinh đang lợi dụng cái sự tập trung của mọi người ở vào cái dịch COVID-19 mà quên đi những cái mặt trận khác hoặc là quên đi những cái điểm nóng khác, trong khi những cái điểm nóng đó vẫn duy trì một cái nhiệt độ, nếu mà không nói là tăng còn tăng cao hơn. Ở đây chúng ta không nói về biển Đông ở vùng Đông Nam Á, nhưng mà chúng ta nói về cái eo biển Đài Loan, tức là ở trên vùng Đông Bắc Á. Thì vừa mới đây thì có những cái chuyến hải hành của hải quân Mỹ đi qua cái eo biển rất là hẹp này, vì cái eo biển này là hai giữa hai bên bờ eo biển là Đài Loan và Trung Quốc. Quốc. Thì sở dĩ mà người ta chú ý đến cái hoạt động hải hành này đó là vì nó được thực hiện ở một cái thời điểm khá gọi là nhạy cảm đối với Bắc Kinh, bởi vì trong vào thứ tư tuần sau, như quý vị cũng biết là bà Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức cái nhiệm kỳ thứ nhì sau cái chiến thắng có tính cách là vang dội của bà vào hồi tháng 1 vừa qua. Thì cái hành động này cũng cho thấy rằng là mặc dù ông Trump đang lớn tiếng chống đối ông Tập Cận Bình về cái việc COVID-19, về cái cuộc chiến thương mại vân vân đó, thì ở trên cái mặt trận gọi là bảo đảm cái sự an toàn hàng hải cũng như là bảo vệ cho một cái đồng minh của mình đó, thì Washington vẫn không có lơ là về cái chuyện này.
Nhưng mà đâu phải chỉ có hành động của Hoa Kỳ trong trường hợp này, thưa anh. Hôm thứ Sáu tuần trước đó thì Đài Loan cũng cho biết là một trinh sát của Trung Quốc đã bay vào trong cái khu vực nhận diện phòng không của Đài Loan đó, khiến cho máy bay chiến đấu của Đài Loan là phải nhanh chóng bay lên để mà nghênh tiếp. Thì tình hình có vẻ là rất căng anh ạ.
Tình hình có vẻ là rất căng bởi vì thưa quý vị, Đài Loan cũng có thành lập một cái vùng nhận dạng phòng không như là anh Quốc Vinh vừa nói. Và dĩ nhiên một khi cái vùng nhận dạng phòng không này bị xâm phạm đó, thì cái hệ thống báo động trên toàn quốc ở đảo Đài Loan nó sẽ được khởi động. Và trong thực tế nó cũng đã được khởi động rồi khi mà không quân của Đài Loan phát giác là một cái phản lực cơ của Trung Quốc bay vào cái vùng nhận diện phòng không của họ, và họ cũng đã phái một cái các cái phi cơ chiến đấu lên là nghênh tiếp đàng hoàng. Thì người ta thấy rằng là từ lâu nay cái mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, tức là đã hơn 70 năm qua đó, không hề nồng ấm nào cả, mà đặc biệt là dưới cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà Thái Anh Văn, một cái người chủ trương rất là dứt khoát về việc duy trì cái Đài Loan như là một cái hòn đảo. Bà, mặc dù là bà không nói là một cái quốc gia độc lập, nhưng mà bà muốn duy trì cái phong cách sống, cái hệ thống chính trị của Đài Loan như từ xưa đến nay, chứ không phải là một cái sự quy thuận về phía Bắc Kinh giống như là cái trường hợp của Hồng Kông dưới cái thể chế gọi là một quốc gia hạ thể chế như là ở Hồng Kông.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.